Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 2 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình. Cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam David Shearer nói Tổng thống Trump muốn Triều Tiên thấy Việt Nam chuyển đổi ra sao. Tiếp theo là tường trình Việt Nam hy vọng thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ đẩy mạnh du lịch. Kế đến là tường trình Công an Điện Biên gặp bão dư luận vì được thưởng về vụ án cô gái bị hiếp giết. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Ít ngày trước khi lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đến thăm Việt Nam và họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Hà Nội, trong cuối tháng 2, cựu đại sứ Mỹ ở Việt Nam David Shearer mới đây dành cho VOA một cuộc phỏng vấn riêng, trong đó ông đưa ra những nhận định về cách tiếp cận của từng bên liên quan đến sự kiện sắp diễn ra, được xem là có tầm quan trọng lịch sử. Trả lời câu hỏi của phóng viên VOA về mục tiêu mà ông Kim nhắm đến là gì? Cựu đại sứ Shearer lưu ý rằng hiện Triều Tiên đang đối mặt với các lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên Hiệp Quốc, vốn là những biện pháp thực sự chặn đứng con đường phát triển của Triều Tiên cho đến khi họ giải trừ hạt nhân đủ để Mỹ và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Vì vậy, theo ông Shearer, lãnh tụ của Triều Tiên muốn các biện pháp trừng phạt được giảm bớt hoặc dỡ bỏ. Bên cạnh đó, ông Kim cũng muốn đạt được thỏa thuận hòa bình với Mỹ, nước có vai trò chính, cũng như với Hàn Quốc, và điều đó mở đường cho việc các lực lượng Mỹ rút khỏi Hàn Quốc. Ông Shearer, người cũng giữ chức trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, nói với VOA. Bình luận về việc vị lãnh đạo Triều Tiên đồng ý gặp nguyên thủ Mỹ ở Hà Nội thay vì ở Đà Nẵng như một số nguồn tin Mỹ tiết lộ ban đầu, ông David Shearer, nhà ngoại giao cao cấp đã nghỉ hưu của Mỹ, nói lý do chính mà Triều Tiên muốn tiến hành cuộc họp ở thủ đô của Việt Nam là vì họ có đại sứ quán ở Hà Nội. Phía Triều Tiên thích sự tiện lợi và an ninh dành cho họ, ông Shearer nói thêm với VOA. Ngoài ra, vị cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hình dung rằng có thể có một lý do sâu xa về việc ông Kim thích nơi họp ở Việt Nam, đó là cuộc chiến trong quá khứ giữa Việt Nam với Mỹ cách nay xấp xỉ 5 thập niên. Ông Shearer nói, tôi dám chắc rằng việc một đất nước bị chia cắt và miền Bắc đã chiến thắng là một điều nằm trong tâm trí của ông Kim Jong-un, nhưng chúng ta hãy đối mặt với điều đó. Trong khi đó, với hiểu biết của người từng là đại diện cao nhất cho Tổng thống và chính sách đối ngoại của Mỹ ở nước ngoài, cựu đại sứ Shearer phân tích với VOA về nguyên nhân mà người đứng đầu nước Mỹ muốn Việt Nam là nước chủ nhà của cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông và ông Kim Jong-un. Ông Shearer nói, từ góc nhìn của Tổng thống Trump, Việt Nam thể hiện là một quốc gia cộng sản đã chuyển đổi một phần thành tư bản. Vì vậy, ông ấy sẽ muốn ông Kim Jong-un thấy được lợi ích của việc Việt Nam đã làm như vậy. Nói cụ thể về quan hệ song phương Mỹ-Việt, cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Shearer khẳng định chắc chắn có những lợi ích chung rất mạnh mẽ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Việt Nam muốn có quan hệ kinh tế, thương mại mạnh mẽ và lành mạnh. Cho dù Tổng thống Trump chắc chắn đã nêu ra quan điểm của ông với phía Việt Nam về vấn đề thâm hụt thương mại, phía Việt Nam muốn có quan hệ chặt chẽ hơn với Mỹ vì thị trường của Mỹ rất quan trọng đối với hoạt động thương mại của Việt Nam. Họ muốn có mối quan hệ chặt chẽ hơn với Mỹ vì họ muốn Mỹ can dự vào khu vực. Điều đó mang lại cho họ công cụ đòn bẩy tốt hơn so với láng giềng Trung Quốc trong lĩnh vực ngoại giao. Về nền tảng của mối quan hệ chính thức là giao lưu giữa nhân dân hai nước, nhà cựu ngoại giao Mỹ từng làm việc ở Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2014 nhận xét với VOA. Nhìn chung, người Việt thích người Mỹ. Chúng ta đã cùng trải qua một cuộc chiến thời đầu những năm 1970, nhưng hầu hết người Việt Nam hiện nay đã không sống ở thời điểm đó. Người Việt thấy văn hóa Mỹ rất hấp dẫn. Người Việt cũng có rất nhiều người thân sống ở Mỹ. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt rất đông đảo và ngày càng phát triển. Và người Việt hiểu rằng vận mệnh kinh tế của họ có một phần gắn với sự mở cửa không ngừng của thị trường Mỹ. Ông David Shearer đã rời chức vụ trong bộ máy chính quyền và nghỉ hưu ở thời điểm ông Trump nhậm chức tổng thống vào năm 2017. Sau đó, vị cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng làm tư vấn cho các công ty Mỹ về Việt Nam. Với những trải nghiệm của mình, ông Shearer nhận xét trong cuộc phỏng vấn với VOA rằng Người Việt Nam rất có tinh thần kinh doanh và cũng rất hòa đồng với thế giới, nên theo ông không có gì phải ngạc nhiên khi có nhiều người Việt đang lái những chiếc xe hơi sang trọng như BMW và Rolls-Royce ở thành phố Hồ Chí Minh. Song ông cho rằng điều tương tự sẽ khó diễn ra ở Triều Tiên trong tương lai gần. Nếu coi Việt Nam là một gợi ý cho Triều Tiên, cựu đại sứ Mỹ điểm lại con đường phát triển của đất nước Đông Nam Á do Đảng Cộng sản lãnh đạo với hàm ý là không phải mọi việc đều hoàn toàn trơn tru, thuận lợi. Ông Xia nói, Việt Nam đã phải mất vài năm để xác định họ muốn phát triển kinh tế như thế nào và quan hệ với phần còn lại của thế giới ra sao, đặc biệt là với Mỹ. Tuy chiến tranh Việt Nam đã kết thúc thời những năm 1970, song phải đến năm 1995, Mỹ mới bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Và hiện nay, Việt Nam vẫn đang thử nghiệm về mức độ tham gia của nhà nước vào nền kinh tế. Kể từ khi Mỹ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ, kim ngạch thương mại hai nước đã tăng vọt khoảng 125 lần, đạt hơn 50 tỷ đô la năm 2018, trong đó Việt Nam xuất siêu sang Mỹ 8 tỷ đô la. Dữ liệu của Ngân hàng Thế giới công bố cho biết tổng sản phẩm quốc nội GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2018 là hơn 2.500 đô la, trong khi đó không có dữ liệu về Triều Tiên. Các tổ chức khác nhau bao gồm cả Ngân hàng Thế giới ước đoán GDP bình quân đầu người của đất nước bị cô lập dao động trong một dải rộng từ 600 đô la cho tới 1.700 đô la.
Việt Nam hy vọng thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ đẩy mạnh du lịch, lập lại thành tích của Singapore. Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un vào tuần tới tại Hà Nội đã khiến cho thủ đô của Việt Nam trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý của truyền thông quốc tế và qua đó của thế giới. Tận dụng sự kiện quan trọng này, nước chủ nhà Việt Nam coi cuộc gặp thượng đỉnh Trump Kim là một cơ hội để quảng bá hình ảnh của Việt Nam trên thế giới. Và các quan chức mong Việt Nam sẽ lặp lại thành tích mà Singapore đã đạt được trong và sau hội nghị Mỹ-Triều lần đầu, theo trang mạng Asia News Network. Trang mạng này trích lời các giới chức chính phủ Singapore nói rằng cuộc gặp đầu tiên giữa nhà lãnh đạo Mỹ và lãnh tụ Triều Tiên đã mang lại những lợi ích to lớn cho ngành du lịch và thương hiệu Singapore. Năm ngoái, một ngày trước cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore, Singapore ở đâu là câu hỏi được đặt nhiều nhất trên Google, được truy cập tới hơn 2 triệu lần tại Hoa Kỳ, cho thấy nhu cầu tìm hiểu về địa điểm tổ chức cuộc họp lịch sử đó. Bản tin của tờ Straits Times cho biết số du khách tới thăm Singapore tăng vọt trong tháng 6 năm 2018 trùng với thượng đỉnh Trump Kim. Báo Straits Times dẫn các số liệu của Tổng cục Du lịch Singapore, gọi tắt là STP, công bố vào tháng 9 năm ngoái cho biết số lượt khách tăng 11,3% lên tới 1,54 triệu trong tháng này so với cùng kỳ năm trước. Một nguồn tin từ VNN trích dẫn lời giám đốc điều hành truyền thông và tiếp thị của Ủy ban Du lịch Singapore Olivia Chong cho biết những bài viết tường trình về hội nghị thượng đỉnh Trump Kim tại Singapore đã thu hút 2,36 tỷ người xem với hơn 8.000 nội dung trực tuyến đề cập đến Singapore trong tiêu đề. Theo một phúc trình của Interactive Marketing, ước tính giá trị quảng cáo dựa vào tần suất xuất hiện của Singapore trên truyền thông trực tuyến trong 3 ngày ông Trump và ông Kim có mặt tại đây lên tới 169 triệu đô la. Singapore chia ra khoảng 15 triệu đô la cho việc tổ chức hội nghị Trump Kim. Một nửa số tiền ấy được dùng để đảm bảo an ninh. Đổi lại, hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều có thể để mang về cho Singapore hơn 500 triệu đô la, tờ Straits Times cho biết. Cụ thể, trong tháng 6 năm 2018, lúc diễn ra thượng đỉnh Trump Kim lần đầu, Singapore đã đón 1,5 triệu du khách. Trong số đó phải kể đến khoảng 2.500 phóng viên tới quốc đảo này để tác nghiệp. Giờ đây, các chuyên gia tại Hà Nội muốn lặp lại sự thành công đó với cuộc gặp thượng đỉnh tuần tới. Hy vọng rằng, tương tự như đã xảy ra ở Singapore, sự kiện quan trọng hàng đầu này sẽ góp phần thúc đẩy thương hiệu Việt Nam trong môi trường cạnh tranh toàn cầu. Trang mạng thời sự tiếng Pháp ở Thái Lan, cinemac2.fr, trích lời ông Nguyễn Xuân Dũng, chủ tịch của ANZ Tours, nói: "Tôi coi đây là một cơ hội để quảng bá hình ảnh của Việt Nam trên thế giới bởi vì nhiều người không biết đến đất nước này." Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết đã thực hiện một loạt video để công bố cho giới truyền thông trong thời gian này. Asia News Network trích lời Phó Chủ tịch Tổng cục Du lịch Hà Nội Hà Văn Siêu phát biểu sự kiện này sẽ có ảnh hưởng lớn, thu hút sự chú ý của cả thế giới. Tôi coi đây là một cơ hội lớn cho du lịch Việt Nam để quảng bá đất nước, con người và những điểm đến tại Việt Nam với bạn bè quốc tế. Việt Nam hy vọng rằng cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ quảng bá hình ảnh Việt Nam không những như một địa điểm du lịch đẹp, an toàn mà còn nêu bật Việt Nam như là một nước có thể có vai trò quan trọng để đóng góp cho hòa bình thế giới. Và sự kiện quan trọng này sẽ tiếp tục mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam về lâu về dài. lâu sau khi thượng đỉnh Trump Kim đã qua và các nhà báo quốc tế đã về nước.
Cộng đồng những người sử dụng mạng xã hội và một số cơ quan báo chí ở Việt Nam chỉ trích việc công an tỉnh Điện Biên được khen thưởng sau vụ một cô gái trẻ bị bắt cóc, hãm hiếp và giết hại trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Tin tức trên nhiều tờ báo cho hay Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên hôm 18 tháng 2 tặng bằng khen và thưởng tiền cho các nhân viên công an sau khi họ điều tra bắt giữ 5 nghi phạm bị cáo buộc đã hãm hại nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên, 22 tuổi. Theo các bài tường thuật của báo chí trong nước, chị Duyên bị mất tích hồi chập tối ngày 4 tháng 2, tức 30 Tết, khi đi giao gà cho một người đặt mua qua điện thoại. Gia đình đã trình báo với công an địa phương ngay tối hôm đó, đồng thời nhờ họ hàng tìm kiếm suốt đêm và cũng đã cầu cứu trên mạng xã hội. 3 ngày sau khi chị Duyên bị mất tích, vào sáng hôm 7 tháng 2, tức 3 Tết, một số người dân thường đã phát hiện ra thi thể của chị ở một ngôi nhà hoang. Đến ngày 10 tháng 2, công an tỉnh Điện Biên bắt giam nghi phạm đầu tiên và trong 3 ngày 12, 15 và 16 tháng 2, công an tiếp tục bắt 4 nghi phạm khác theo các bản tin. Các nghi phạm khai với công an rằng cho đến chiều ngày 6 tháng 2, chị Duyên vẫn còn sống, các báo cho biết, dẫn lại thông tin từ một cuộc họp báo của công an. Đại diện của công an tỉnh Điện Biên nói với báo chí trong cuộc họp báo hôm 18 tháng 2 rằng sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, Công an thành phố Điện Biên tổ chức truy tìm. Tuy nhiên, không có thông tin rõ ràng cho biết việc tổ chức truy tìm đã bắt đầu từ ngày giờ cụ thể nào. Trên mạng xã hội, rất nhiều người ngay lập tức lên tiếng chỉ trích việc công an được khen thưởng sau vụ án thương tâm. Họ cho rằng công an đã không hành động đủ nhanh để có thể kịp thời cứu sống chị Duyên, còn việc truy bắt các nghi phạm sau khi án mạng đã xảy ra là việc đương nhiên phải làm. Trong số hàng trăm lời phê phán chỉ trích là những tiếng nói của các cây viết có nhiều ảnh hưởng như các nhà hoạt động Bạch Cúc, Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Tường Thụy, Lê Văn Dũng, nhà văn Đỗ Hoàng Diệu, nữ doanh nhân Lê Hoài Anh, nhà báo tự do Đỗ Cao Cường, thầy giáo Đỗ Việt Khoa, nhà báo Hoàng Linh, v.v. Chủ đề này cũng được mổ xẻ tranh luận trong các diễn đàn nhật ký yêu nước, bàn luận về kinh tế chính trị và góc nhìn báo chí công dân có tổng cộng trên 1 triệu thành viên. Các ý kiến tập trung vào chất vấn công an đã làm gì ở đâu trong gần 3 ngày cô gái trẻ bị 5 nghi phạm giam cầm và hành hạ. Những người chỉ trích công an cho rằng trong thời gian đó, nếu cơ quan điều tra làm việc gấp gáp, nghiêm túc, sử dụng thẩm quyền và năng lực của họ để lần theo các cuộc gọi điện thoại di động của nạn nhân và khoanh vùng, có thể chị Duyên đã được giải cứu. Những người có nhiều ảnh hưởng và cộng đồng mạng tiếp đến bày tỏ quan điểm rằng họ không đồng tình với quyết định khen thưởng, nhất là dành cho các nhân viên công an tỉnh Điện Biên. Nhiều hoạt động Nguyễn Tường Thụy viết trên Facebook một cách thẳng thắn rằng ông thấy không nên thưởng cho ban chuyên án vụ này mà cần kỷ luật. Ông đưa ra lý do cho lập luận của mình rằng công an đã chậm trễ không tích cực nên dẫn đến việc chị Duyên bị giết dù công an đã được trình báo về việc chị bị mất tích từ rất sớm. Chung một góc nhìn, nhà hoạt động Lê Văn Dũng hay còn gọi là Dũng Hô Va viết: "Tôi cho rằng lãnh đạo Bộ Công an cần xem xét lại việc Điện Biên vội vã khen thưởng cho tập thể và các cá nhân tham gia vụ án này. Người dân phát hiện ra hiện trường vụ án và báo thì công an mới biết, vậy đó không phải là công của cơ quan điều tra." Nhà văn Đỗ Hoàng Diệu và nhà giáo Đỗ Việt Khoa bày tỏ ý kiến rằng thay vì nhận thưởng, công an Điện Biên nên xin lỗi gia đình nạn nhân, xin lỗi nhân dân, xin lỗi cấp trên vì đã không cứu được cô gái. Gay gắt hơn, nhà hoạt động Bạch Cúc đặt câu hỏi là các nhân viên công an không biết nhục và không bị lương tâm cắn rứt hay sao, mà còn hớn hở vỗ tay nhận bằng khen và tiền thưởng. Nhìn chung, cộng đồng mạng đánh giá rằng sau khi nạn nhân đã bị giết, việc công an điều tra bắt giữ các nghi phạm vài ngày sau đó là công việc thuộc trách nhiệm của họ, được trả lương bằng tiền thuế của người dân, trong đó có cả phần thuế của gia đình nạn nhân. VOA đã liên lạc với ông Hồ Sĩ Tiến, cựu cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, để hỏi ông liệu những lời bình luận của công chúng về hoạt động nghiệp vụ của Công an Điện Biên có công bằng hay không. Song cựu thiếu tướng công an chỉ trả lời ngắn gọn với VOA. VOA cũng cố gắng liên lạc với Công an Điện Biên để lắng nghe ý kiến từ phía họ, song không kết nối được. Không chỉ có những tiếng nói trên mạng xã hội, hai báo lớn là Thanh Niên và Tuổi Trẻ cũng đã đăng bài viết tỏ ý không đồng tình về việc công an Điện Biên được khen thưởng. Bài viết trên Thanh Niên có tựa đề "Vụ sát hại nữ sinh ở Điện Biên sao có thể nhận thưởng trong nỗi đau của gia đình nạn nhân?" Còn bài trên Tuổi Trẻ mang hàng tít "Vụ cô gái giao gà dân phát hiện sao khen thưởng lực lượng phá án?" Lúc này, giới luật sư nhận định rằng cả 5 nghi phạm trong vụ cô gái giao gà bị hấp hiếp và sát hại đều có thể phải đối diện với mức án tử hình. Những kẻ này đều đã thực hiện những hành vi man dợ, mất nhân tính nên cần loại bỏ chúng khỏi đời sống xã hội, các luật sư nói với một số tờ báo trong nước.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Anh New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 285. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết ta phân biệt nghĩa của hai từ là accuracy và precision. A-C-C-U-R-A-C-Y, accuracy. Và precision, P-R-E-C-I-S-I-O-N. Cũng ôn lại những chữ dễ phát âm sai như là chữ key, Q-U-A-Y, nghĩa là bến tàu. Debt, D-E-B-T, nghĩa là nợ. Và receipt, R-E-C-E-I-P-T, là biên lai. Phần chính của bài học hôm nay là cách phát âm tiếp vĩ ngữ I-O-U-S. Đuôi I-O-U-S này có hai cách phát âm. Khi phát âm là shush, shush. Khi ở trước I-O-U-S là phụ âm như C, T hay X, nghĩa là những phần C-I-O-U-S hay là T-I-O-U-S hay là X-I-O-U-S phát âm là shush. Thí dụ như trong chữ cautious, cautious, ambitious, ambitious và anxious, anxious. Còn nếu trước những tiếp vĩ ngữ I-O-U-S không phải là phụ âm C, T hay X, phát âm thành hai âm tiết là yes. Thí dụ, serious, đọc là serious. Bây giờ ta hãy nói bằng tiếng Anh để ôn lại từ offer đã học. Họ treo giải thưởng cho ai tìm được con mèo đi lạc của họ. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Quý vị có trả lời là they offer a reward for the return of their cat. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Anh đã đi tìm việc cả tháng nay. Có nơi nào hứa cho anh việc không? Quý vị có trả lời là you spent a month looking for a job. Have you got any job offers? Have you got any job offers? Ông phú hộ đề nghị một điều chàng trai khó từ chối. The landlord made an offer the young man couldn't refuse. Marry my daughter and I will give you both a new home as a wedding gift. Ông phú hộ đề nghị một điều chàng trai khó từ chối. Hãy lấy con gái lão, rồi lão sẽ tặng làm quà cưới cho hai đứa một căn nhà mới. Marry my daughter and I will give you both a new home as a wedding gift. Sau đây một thí dụ nữa. The wealthy landowner made an offer which he knew, even if the young man took up, could hardly be fulfilled. Ông phú hộ đưa ra đề nghị mà ông biết dù chàng trai nhận cũng khó thực hiện được. Ông nói, mang về cho ta một cây tre trăm đốt, rồi ta sẽ gả con gái ta cho nhà ngươi. Quý vị hãy nói một tiếng Anh. Bring me a bamboo of 100 sections, and I will let you marry my daughter. Bây giờ chúng ta phân biệt hai chữ accuracy và precision. Nói chung cả hai đều có nghĩa là chính xác, nhưng accuracy có nghĩa như đúng. Đúng đây có nghĩa là sát với tiêu chuẩn, sự thật. Tương tự là có chữ exact. Tính từ của accuracy là accurate. Còn precision cũng có nghĩa là chính xác, nhưng nhấn mạnh đến khả năng có thể tạo được kết quả y hệt như mẫu. Và tính từ precise có nghĩa như là kỹ, khó tính. Thí dụ, He had precise ways of doing things and would not change. Anh ta có lối làm việc cẩn thận, chính xác mà không chịu thay đổi. Trong ngành kỹ sư, precision có nghĩa tạo kết quả y hệt như mẫu mỗi khi thí nghiệm. Thí dụ máy tiện những thanh sắt dài 20cm thì dù cắt làm 3 thanh hay là 10 thanh, thanh nào cũng dài y hệt như nhau. Đó là thí dụ về precision. He wrote with precision. Nhà văn viết rất chính xác. Can you be more precise in your answers? Anh có thể trả lời chính xác hơn không? Your answers are too vague. Những câu trả lời của anh mơ hồ quá. Còn ta dùng chữ accuracy với nghĩa là đúng. Thí dụ, they questioned the accuracy of the information in the file. Họ nghi ngờ tính cách chính xác của tin tức trong hồ sơ. Vậy chữ accuracy có nghĩa như là truthfulness. Điều đó không đúng. That's not accurate. That's not true. Một thí dụ khác, history is not an exact science like mathematics. It is a social science. Lịch sử không phải là một khoa học chính xác, precision, như toán học. Lịch sử là một khoa học xã hội. Bây giờ ta ôn lại những chữ dễ phát âm nhầm đã học trong bài trước. What you call a wharf where ships are loaded or unloaded? Quý vị có trả lời là quay, đánh vần thế nào? Quay. When you visit San Francisco, be sure to come to see the Fisherman's Wharf, a historic tourist attraction. Nếu bạn đến thăm cựu Kim Sơn, hãy đến thăm bến tàu, là một nơi có tính cách lịch sử hấp dẫn du khách. When you visit San Francisco, be sure to come to see Fisherman's Wharf, a historic tourist attraction. What do you call a line of waiting people? Quý vị có trả lời là a queue. Và đánh vần thế nào? Q-U-E-U-E. What feature do the following three words share in common? Island, aisle, and aisles. Quý vị có trả lời là the letter S is mute. What feature do the following two words share? Fashion and often. Quý vị có trả lời là the letter T is mute. How do you spell debt? Quý vị đánh vần chữ debt là món nợ thế nào? D-E-B-T. Tiếng người chủ nợ thì nói tiếng Anh làm sao? Debtor. D-E-B-T-O-R. Người đòi nợ là debt collector. Muốn nói câu tiếng Anh tôi chịu ơn ông suốt đời thì nói tiếng Anh thế nào? I am forever in your debt. Có hai cách phát âm tiếp vĩ ngữ I-O-U-S. Phát âm là shush. Shush. Nếu trước tiếp vĩ ngữ này là những phụ âm như C-T-X, nghĩa là âm I-O-U-S, phát âm là một âm tiết, one syllable, trong những chữ sau đây. Thí dụ, ambitious. Ambitious là có tham vọng, nhiều hoài bão. A-M-B-I-T-I-O-U-S. Ambitious students make the best grades. Học sinh có hoài vọng cao thì có điểm hạng tốt. Trước I-O-U-S là âm T. Anxious. A-N-S-I-O-U-S là lo lắng, bồn chồn, áy náy, nóng ruột. Anxious. The children are anxious to go to the party. Các em nhỏ nóng lòng muốn đi dự tiệc. She was anxious about her mother's illness. Cô ta lo ngại về bệnh tình bà mẹ. Trước tiếp vĩ ngữ, I-O-U-S là âm X. Danh từ của anxious là anxiety. Audacious. Audacious. A-U-D-A-C-I-O-U-S là táo bạo. Bold. Audacious. Napoleon was an audacious leader. Trước tiếp vĩ ngữ, I-O-U-S là âm C. Tiếng danh tự của nó là audacity. A-U-D-A-C-I-T-Y. Audacity. He has the audacity to tell me that I was too fat. Một chữ nữa là capricious. C-A-P-R-I-C-I-O-U-S là thay đổi thất thường. Changing suddenly. The capricious political situation in Somalia. He's a capricious. He changes his mind often. Một chữ nữa là efficacious. Efficacious. E-F-F-I-C-A-C-I-O-U-S. Efficacious. Là có hiệu quả. More efficacious treatment of skin cancer may soon be available. Khoa học sắp tìm ra nhiều phép trị ung thư da. Delicious là ngon miệng. D-E-L-I-C-I-O-U-S. Try a slice of this cake. It's delicious. Ăn thử miếng bánh này xem. Ngon lắm. Facetious là khôi hài. Hài hước không đúng chỗ. He kept us laughing with his facetious remarks. Fictitious. F-I-C-T-I-T-I-O-U-S. Fictitious là tưởng tượng hay là giả. He checked into a hotel under a fictitious name. Anh ta ghi danh vào khách sạn bằng tên giả. The names of the characters in this film are fictitious. Tên những nhân vật trong phim này là tưởng tượng. Chữ nữa là infectious. I-N F-E-C-T-I-O-U-S, infectious, là dễ lây. Ngoài ra, chúng ta học thêm 5 chữ nữa là gracious. G-R-A-C-I-O-U-S, polite, ân cần, độ lượng. She's the most gracious hostess I've ever known. Bà chủ nhà thật là người lịch sự tôi chưa từng thấy bao giờ. Một chữ nữa là precious, là quý giá, P-R-E-C-I-O-U-S. Thí dụ, you can't afford to waste precious time before exams. Chớ lãng phí thời giờ quý báu trước khi thi. Phát âm làm hai âm tiết, những chữ không có âm C, âm T hay âm X đứng trước, I-O-U-S, và phát âm là ears. Thí dụ như chữ curious, C-U-R-I-O-U-S, là tò mò. Why do you ask? No reason. I'm just curious to know what happened. Tại sao anh lại hỏi nhỉ? Không, không có lý do gì. Tôi chỉ tò mò, muốn biết chuyện gì xảy ra. Curious. Serious. Luckily, the damage was not serious. May mắn thay là sự tai hại, không nên nỗi nặng. Serious illness. Bệnh nặng. Are you serious? You can't be serious. Bạn có nói thật không? Bạn không nói đùa đấy chứ. Tedious, tedious, nghĩa là dài và chán. How was the conference? Buổi hội nghị ra sao? We had to sit through several tedious lectures. Chúng tôi phải ráng ngồi nghe nhiều bài diễn văn buồn tẻ. Một chữ nữa là envious, E-N-V-I-O-S. Có nghĩa tương tự như jealous. Và chữ nữa là obvious, O-B-V-I-O-S, nghĩa là rành mạch, hiển nhiên. Thí dụ, it's obvious to everyone that she's not happy. Rõ ràng là ai cũng thấy cô ta không hạnh phúc. Vậy tóm lại những chữ như curious, serious, tedious, envious, obvious, phát âm là ears, hai âm tiết. Vì trước ears không có âm âm T, âm C hay âm X. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.